Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 29, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Cách ít lâu, Vĩnh Xuân đứng ngồi làm việc trong tòa bố, một anh lính trạm của sở dây thép đem phát cho thầy một phong thơ, ngoài bao đề tên họ, chức nghiệp và địa chỉ của thầy rõ ràng, lại có dán cờ theo luật và có đóng con dấu của sở bưu điện Sài Gòn. Thầy lấy con dao rọc bao và rút cái thơ ra mà coi, thơ viết như vậy.
Thưa thầy, em không có vinh hạnh được giáp mặt với thầy lần nào, nhưng em từng nghe người ta tán tụng tài đức của thầy, khen thầy học giỏi mà thanh liêm, đáng mặt gia nhân quân tử. Vì em quý trọng danh giá của thầy, em không để cho tiểu nhân bôi nhọ, nên em phải đường đột thư riêng cho thầy hay. Cô Cẩm Nhung sắp đem danh giá cao quý của thầy mà bỏ vào đống rác hôi thối, bởi vì em bất bình nên đường đột mắc xin cho thầy hay. Xin thầy cấm tuyệt đừng có cho vợ thầy lên Sài Gòn nữa thì mới tránh tiếng xấu được. Trân trọng kính chào thầy, một phụ nữ biết kính trọng danh thơm của quân tử.
Thơ ký tên Lăng Quằng, đọc không được mà cũng không có biên địa chỉ của người gửi. Vĩnh Xuân ngồi qua đi qua lại tới 3 lần, rồi đút thơ vào bao, xếp để vào túi, mồ hôn rịnh ướt trán. Thầy ngẩn ngơ, cứ ngồi suy nghĩ, không làm việc được nữa. Thầy là người sáng suốt, ngày xuất thân đi làm việc cho tới bây giờ, gặp chuyện chỉ dầu rắc rối cho mấy đi nữa, thầy cũng phân đoán dễ dàng. Mà đến việc này, thuộc về gia đạo, về danh dự của thầy, thì thầy lại bối rối, không biết thì khai giả, quấy hay phải. Thầy nhớ, cách mấy tháng trước, bà Kinh có trách thầy để vợ thông thả quá, phải giờ thầy xuống dốc đã gần rớt xuống vào hố, nên người ta thương thầy mới cho thầy hay, rằng thầy níu lại hay không? Hay là người ta ghét thầy, hoặc ghét vợ thầy, rồi thơ rơi, làm xào xáo trong gia đình của thầy? Nửa tin, nửa nghi, thầy không dám quyết đoán, sợ đoán lầm mà mắc mưu cải gian. Thầy nghĩ ông Kinh lớn tuổi, lại lịch lạp nhân tình, phải để tối bàn tính với ông rồi sẽ liệu. Tuy đã nhất định như vậy, mà Vĩnh Xuân cũng chưa an trí, chưa về ăn cơm, không biết ngon, rồi nằm ngủ cũng không được, cứ nhớ đến bức thơ ác nghiệt đó hoài. Có phải vì người ta thiệt thương mình, thấy vợ mình lên Sài Gòn ta bà sanh chuyện tồi tệ sau đó, nên là người ta lén cho mình hay, rằng mình liệu mà đề phòng hay không? Hay là vì người ta ghét mình, muốn phá rối gia đạo mình, nên bày chuyện mà làm cho chồng nghe vợ trắc nết, vợ phiền chồng nói gian, vợ chồng rầy rà rồi rời rã. Thơ gửi nhà dây thép Sài Gòn, mình có người bạn thân nào ở trên Sài Gòn đâu, mà bạn thương nên đem việc quan hệ như vậy mà nói dùm cho mình biết. Thinh danh của mình có lớn lao gì đến nỗi người xa xôi ở tới Sài Gòn cũng kính trọng nên nó gia công bào chữa. Bức thơ này có thể là người ở Mỹ Tho viết rồi đem lên nhà dây thép Sài Gòn mà bỏ vào thùng thơ cũng được vậy. Vĩnh Xuân suy nghĩ đủ cách nhưng không dám chắc cách nào là phải, đành dằn lòng đợi tối rồi sẽ bàn với ông Kinh Lương. Ăn cơm chiều rồi, Vĩnh Xuân ngồi tại bàn viết, lấy thơ hồi sớm mơ ra mà xem lại nữa. Thầy đọc thơ rồi ngó mấy chữ ghi bút của Cúc Hương, thầm vái nàng giúp cho thầy sáng suốt mà gỡ rối, cho khỏi lem luốc thinh danh mà cũng không oan ức ai hết. Đợi bà Hương Giang đem Vĩnh Tân vô trong nhà mà dỗ ngủ, thầy Vĩnh Xuân mới xếp bức thơ để vào túi, rồi khép cửa đi lại nhà ông Kinh. Vợ chồng ông Kinh đứng nằm trên gián mà nói chuyện. Ông ngồi dậy tiếp Vĩnh Xuân, bà vô á, trong biểu nấu nước đặng chế trà mới. Vĩnh Xuân vừa ngồi, liền rút phong thơ trong túi ra mà đưa cho ông Kinh, không nói gì hết. Ông Kinh ơ hờ, không hiểu thơ của ai, gỡ ai nói chuyện gì. Ông á, xem sơ ngoài bao, rồi rút bức thơ ra mà đọc. Vĩnh Xuân ngồi ngó ông trân trân, thấy ông nhíu chân mày, xem thật kỹ. Xem hết rồi, xem lại một lần nữa, ông mới để bức thơ trước mặt và bình tĩnh hỏi.
Thầy thông được thơ này bao giờ?
Được trong buổi sớm ơi.
Thầy coi chữ ký tên đây, thầy biết ai gửi không?
Ký bậy bạ, lằng hoằng làm sao mà biết ra được. Họ rơi thơ, họ đâu dám ký tên thiệt. Thầy cũng không có biên địa chỉ cho tôi biết nữa. Nếu tôi biết tên người gửi là ai, ở chỗ nào, thì tôi sẽ tìm đến mà hỏi cặn kẽ. Thầy không biết nên, từ hồi sớm mơ tới giờ tôi rối trí quá. Không biết nên tin, hay là nên xé bỏ.
Xin thầy đừng nóng, để thủng thẳng mà suy nghĩ cho kỹ.
Tôi xét đủ mọi bề, tôi dòm bề nào cũng tối đen. Tôi không biết thiệt hay giả, tôi muốn hỏi ý kiến ông coi bây giờ tôi phải làm sao.
Ông Kinh suy nghĩ rồi cầm bức thơ xem nữa. Bà Kinh bưng bình trà ra, rót bốn chén chung. Bà thấy ông đọc thơ, bà hỏi thơ của ai ở đâu mà lại ban đêm. Vĩnh Xuân mới thuật sơ chuyện cho bà nghe. Thầy nói thơ này của ai trên Sài Gòn, gửi hồn sớm mơ cho thầy, hay là vợ thầy toan làm lem luốc danh dự của thầy, và khuyên thầy đừng có cho vợ thầy đi Sài Gòn nữa. Bà Kinh nghe nói như vậy, bà vừa kéo ghế mà ngồi, vừa nói nho nhỏ. Thầy Thông thấy chưa, cách mấy tháng trước, tôi sợ sanh chuyện không có tốt, nên tôi có khuyên thầy đừng có để cho cô thông thả quá như vậy. Quài bộ, thầy không có tin tôi, bây giờ có chuyện lôi thôi rồi đó.
Vợ tôi vốn con nhà giàu sang, từ nhỏ chí lớn sung sướng quen rồi. Ở với tôi thì chật hẹp, tù túng, nên nó muốn về ở bên chợ cũ mà tiếp dưỡng sức khỏe. Phận tôi nghèo, tôi phải chịu cực đã đành. Vợ tôi có tội gì mà tôi buộc nó phải chịu cực khổ với tôi? Mấy tháng nay bà già tôi đau, bà xin để vợ tôi ở bển đặng chăm nom thuốc men cho bà đi coi mạch. Tôi nỡ lòng nào mà cấm cản, không cho vợ tôi đi nuôi bà già nó đau.
Ông Kinh cười mà nói.
Nếu nói cho ngay thì thiệt thầy không màng gì đến vợ, nên thầy mới dễ quá như vậy.
Không, ông Kinh à, thà tôi mất vợ chứ tôi không chịu làm buồn cho vợ, mà cũng không chịu ở bất nghĩa với mẹ vợ. Tôi muốn vui, có lẽ nào tôi lại ép người ta phải thất hiếu với mẹ người ta. Chỗ mình không muốn, mình chẳng nên ép buộc người ta phải muốn, vậy mới công bình chứ.
Thôi, để bàn về bức thơ này coi, bây giờ thầy tính làm sao đâu, ngài nói nghe thử coi.
Tôi tính không ra, nên tôi mới đem lại mà cầu ông bà phân xử giùm.
Bà Kinh nóng nảy, nên bà nói, có gì đâu mà tính không ra, thầy Thông đem thơ đưa cho bà chủ xem, rồi bắt cô Thông về bên này, và nói không có cho cô đi Sài Gòn nữa. Làm như vậy thì dứt chuyện. Nếu bà chủ biết sợ xấu hổ thì bà chịu liền, chịu mà mừng nữa. Còn nếu mà bà cãi lại, bà binh con, tức thì là bà cố ý xúi cho con hư, thì thầy Thông làm êm mà về, đừng thèm cắt nghĩa phải quấy gì hết. Có chữa thì phải đẻ. Sau đó có đổ bể tùm lum đó, thì bà chủ lãnh trách nhiệm. Nói thiệt cho mà nghe, nếu mà người ta có chê cười xấu hổ, thì mẹ con bà chủ mang xấu, chứ thầy Thông, chứ chị Hương bên này có xấu gì đâu.
Nóng quá như vậy không có nên. Thơ viết mà không biên tên cho rõ ràng, lại cũng không biên địa chỉ, tức thì là thơ rơi. Là thơ rơi không có đáng tin. không biết chừng người nào đó họ giận bà chủ hoặc ghét cô Cẩm Nhung nên đặt chuyện mà phá đám. Mình không xét cho kỹ đem thơ cho bà chủ coi, mà lỡ vỡ bà chủ với cô Cẩm Nhung hổ thẹn với thầy thân, mà thầy thân cũng mang tiếng là ghen tương, hai bên ly kỵ nhau, mất hết cái niềm hòa khí. Té ra mình cũng mắc mưu gian của cái thằng điếm nào đó.
Vĩnh Xuân nói.
Giọng nói câm thơ dường như giọng nói đàn bà.
Người ta yêu ma lắm, tin làm sao được. Đàn ông mà họ giả giọng đàn bà không được hay sao? Nhưng thơ tuy gửi tại Sài Gòn, xong tôi chắc người Mỹ Tho viết. Trên Sài Gòn làm sao họ biết tên họ của thầy với cô Cẩm Nhung? Làm sao họ biết chức nghiệp với địa chỉ của thầy? Làm sao họ biết Cẩm Nhung đi Sài Gòn thường nên xin thầy cấm? Tôi nghi người viết thơ đó ở bên phía chợ cũ, bên tranh hoặc ở chợ gạo, là mấy chỗ có bà con bên vợ thầy ở đó. Có lẽ mấy bà con đó họ mượn qua thế của thầy mà hóng hách thiên hạ, nên người ta dùng kế ly gián, làm cho thầy bỏ vợ, đặng bà con bên vợ hóng dò chơi.
Ông nghi cái đó có lẽ đúng. Như lúc tôi mới cưới vợ được ít tháng, chú Hương thân quế cậy tôi nói với thầy ca cho chú làm thôn trưởng, còn hai anh hai thằng bên bến tranh cậy tôi giúp về việc ảnh tranh ranh giường với người ta. Tôi có nói giúp gì đâu, mà cách ít ngày Hương quản bến tranh xin lỗi tôi. Ảnh nói ảnh không về hai thằng bà con với vợ tôi, chừng ảnh hay thì ảnh xử em rồi, không ai dám động tới ranh đất hai thằng nữa. Còn thầy cai chợ gạo, cách vài tháng sau thầy cho tôi hay thầy đã biểu cử Hương thân quế làm thôn trưởng xong rồi. Rõ ràng họ lợi dụng oai thế của tôi quá.
Còn việc cái thơ này, tôi muốn thầy cắt để dành, đặng dò tánh tình của cô Thông lại rồi sẽ hay. Đừng nói cho ai biết hết. Nếu thiệt cô Thông có ngoại tình, thầy dò thầy biết được mà.
Có bên này đâu mà dọ, chừng 4 tháng nay có về thì về chơi một lát rồi đi, không có ngủ bên này đêm nào hết á.
Thôi thì bữa nào cô có về thầy nói cho cô biết thầy không bằng lòng cô đi Sài Gòn nữa. Thầy nói mà phải liếc mắt coi sắc mặt của thế nào. Người có tật hãy nói động tới yếu điểm của họ thì họ biến sắc.
Vợ tôi đi Sài Gòn mới giờ hôm kia. Nó qua thăm, nó nói khỏi đi Sài Gòn mỗi tuần nữa. Đốc ta biểu đợi đúng 1 tháng sẽ lên cho ổng thăm mạch lại.
Thầy cứ cấm đừng cho đi, biểu kiếm người khác đi thế, coi cô dám cãi hay không. Vậy chứ ba khai đi với bà chủ không được hay sao?
Được, để tôi dò thử coi. Chuyện này tôi với ông bà biết mà thôi, tôi xin giấu má tôi. Ông bà đừng nói chi hết, má tôi hay má tôi buồn, chứ không ít gì.
Vĩnh Xuân xếp thơ bỏ vào túi, uống ít chén nước rồi về. Cách 5 ngày sau, cô Cẩm Nhung đi xe ngựa qua thăm chồng con. Vĩnh Xuân đi làm về, thầy thấy vợ thì ngó ngay mặt vợ mà hỏi.
Hôm nay em có đi Sài Gòn nữa hay không?
Không, má gì à, hôm nay mới được có 1 tuần lễ, ông đốc tờ dặn đúng 1 tháng, rồi má sẽ lên đặng ông coi mạch lại, còn hơn 3 tuần nữa em mới đi với má.
Chừng nào má đi nữa, em cậy anh ba hay là người nào khác đi với má, em kiếm cớ mà xin ở lại nhà, em đừng đi.
Cô Cẩm Nhung ngạc nhiên, cô ngó chồng. Thấy chồng cũng ngó cô trân trân, thì cô biến sắc và dây mặt chỗ khác mà hỏi. Thì sao anh không cho em đi với má nữa?
Không phải qua không cho em đi với má, Khoa không muốn cho em đi lên Sài Gòn nữa chứ.
Tại sao vậy?
Vì có tiếng đồn là nhiều chuyện lắm. Khoa sợ em mang tiếng nên Khoa khuyên em tránh Sài Gòn thì tốt hơn á.
Cô Cẩm Nhung buồn hiu, cúi mặt ngó xuống gạch nói nho nhỏ. Em có làm gì đâu mà hò đồn. Đi dọc đường á, chị đi với má, lên trển ở nhà với anh hai chị hai. Đi coi mạch thì có má, rồi đi mua thuốc cũng vậy. Anh hỏi má coi có phải vậy hay không?
Hỏi làm chi? Tiếng đồn thấu tai Qua, nên Qua dặn trước cho em tránh. Nếu em không sợ tiếng đồn đó, thì em cứ đi hoài tự ý em.
Anh đã nói như vậy, em còn đi làm chi nữa? Tháng sau má đi, em cậy anh ba đi với má, em ở nhà, coi nhà thế cho ảnh. Vĩnh Xuân vô trong thay đồ đang ăn cơm. Có Cẩm Nhung nói trước khi lên xe qua đây, cô đã ăn cơm sớm bên nhà rồi, nên cô từ giả mà về, tặng lấy thuốc cho mẹ uống. Vĩnh Xuân đứng trong nhà, ngó theo vợ, thấy vợ lên xe mà ngồi, mặt buồn điếng, như con chim bị tên. Vĩnh Xuân biết đã bắn trúng chỗ nhược điểm của vợ rồi, thì thầy bất nhẫn, vì động lòng trắc ẩn, nên ngồi ăn cơm với mẹ, thầy mất vui. Đến tối, thầy lại thuật chuyện thử lòng vợ cho ông Kinh và bà Kinh nghe. Thầy nói bức thơ người ta gửi cho thầy, đó không phải là thơ cáo gian, còn vợ thầy đã rớt xuống vũng sình lầy rồi, làm sao mà vớt lên được, mà vớt rồi để ngồi đâu? Cả ba người đều bối rối, không biết phải xử trí cách nào, cho cao mà cũng cho êm. Ông Kinh với Vĩnh Xuân thì ôn hòa, nên muốn thỏa thuận, còn bà Kinh thì nóng nảy, nên muốn khuấy rối đặng cho bỏ ghét. Ba người ngồi bàn tính gần nửa đêm, mà chưa tìm ra một giải pháp nào cho vừa ý, Vĩnh Xuân mới nói.
Chuyện đó còn có đó, không nên tính gấp rồi sao ăn năn, thì tôi xin hưởng ít bữa cho trí bình tĩnh. Rồi sẽ lấy công tâm mà xử. Huống chi giờ tôi đã có nói nó không đi Sài Gòn nữa. Vậy thì nên đợi coi tháng tới bà già tôi đi tuần mạch, vợ tôi chịu ở nhà như lời tôi nói đó hay không?
Qua tuần sau, bữa thứ năm, Vĩnh Xuân tiếp được một phong thơ nữa, thơ cũng có dáng cò hẳn hoi và cũng đóng dấu tại bưu điện Sài Gòn. Thơ viết như vậy.
Thưa thầy, cách đây 10 bữa rồi, em có gửi cho thầy các thơ, yêu cầu thầy đừng có cho Cẩm Nhung lên Sài Gòn nữa, hèn chắc thơ ấy không tới tay thầy, bởi vì sớm mơi thứ hai tuần này, Cẩm Nhung còn đi Sài Gòn nữa, lần này cô đi có một mình, chắc không có mẹ, cô ở đến sáng thứ ba cô mới về. Một lần nữa em trân trọng yêu cầu thầy đóng chuồng mà nhốt cô Cẩm Nhung lại, đặng cô hết phá gia can, có một cặp vợ chồng người bạn của em, đương thương yêu đầm ấm vì hai đứa con thơ ngây khờ khạo, em thư thiệt. Vì em kính phục danh giá của thầy lắm, nên thứ ba em mới để đầu tóc của Cẩm Nhung đi về. Nếu cô còn lên Sài Gòn một lần nữa, cô sẽ về với đầu trọc. Trân trọng kính chào thầy, một phụ nữ kính trọng thầy.
Được bức thơ trước, Vĩnh Xuân còn nghi ngờ chưa chịu tin, chừng gặp vợ, thầy dò ý, thấy sắc diện của vợ thất thần, thì thầy, hỡi ơi quả quyết, không còn nghi gì nữa. Bây giờ, được thêm bức thơ này thì thầy tỉnh queo, không bối rối chi hết. Ngọn lửa bốc lên cháy mái trước rồi, nếu người ta cho hay thêm lửa cháy luôn mái sau nữa, thì thầy dư biết đó là sự dĩ nhiên. Không có chi lạ. Vĩnh Xuân bình tĩnh như thường, đến tối mới đưa lại bức thơ thứ nhì này cho vợ chồng ông Kinh xem. Cẩm Nhung hứa không đi Sài Gòn với mẹ nữa, mà người ta cho hay rằng thứ hai này cô lên Sài Gòn một mình ở tới sáng thứ ba mới về. Thiệt, cô có đi như lời người ta nói trong thơ hay không? Bà chủ có sai cô đi hay không? Đi có chuyện gì? Hay là cô kiếm cớ mà đi thông tin cho nhân tình hay? Việc kính đã đổ bể, bà hỏi cô bây giờ phải làm sao? Được biết tình nhân của cô đã có vợ, lại có hai đứa con. Ai đó? Tên gì? Làm nghề gì? Có mấy câu chuyện đó mà Vĩnh Xuân bàn cãi với vợ chồng ông Kinh gần 2 giờ đồng hồ. Rốt cuộc, ba người thỏa thuận với nhau như vậy. Sáng bữa sau, bà Kinh đi một mình qua nhà bà chủ, nói dối rằng qua chợ cũ có việc, rồi sẵn dịp ghé thăm bà nên không có rủ bà Hương Giang đi. Nói chuyện rồi dỗ dẫm, coi thiệt thứ hai Cẩm Nhung có đi Sài Gòn, ở tới thứ ba mới về hay không? Đi với ai? Đi có việc chi? Vì việc đó, cho chắc, đặng thêm bằng cớ mới bắt tội Cẩm Nhung thất tiết với chồng được. Bà Kinh tuy trọng tuổi, song bà vẫn còn lanh lẹ như lúc thanh xuân, làm việc chi bà cũng hăng hái tận tâm, tức là việc của Vĩnh Xuân, bà coi như là việc nhà của bà, bởi vì mấy năm nay, vợ chồng bà yêu quý Vĩnh Xuân chẳng khác nào em cháu trong nhà, Vĩnh Xuân buồn thì bà không thể vui được. Sáng bữa sau, ông Kinh đi làm việc rồi, thì bà Kinh tuốt qua chợ cũ mà thăm bà chủ Thiệu. Đi dọc đường, bà suy nghĩ, có phải làm cách nào mà dọ dẫm, đặng biết Cẩm Nhung có đi Sài Gòn hôm thứ hai hay không? Việc tuy dễ mà khó, bởi vì nếu hỏi ngay, sợ người ta nghi rồi hỏi giấu. Khi bước vào nhà, bà không chắc sự dọ dẫm của bà sẽ được thành công. Chẳng về, cà ra nói chuyện mình mong chơi với bà chủ, rồi lân la lại ngồi gần một bên Cẩm Nhung, mà thuộc cách Vĩnh Tân khôn ngoan, bà Kinh nó được nghe, được thấy nhiều điều quá sự mong mỏi. Sự nghe thấy đó làm cho bà ướt gan, sốn mắt, nên bà về tới nhà hồi 10 giờ, bực tức, phiền não, giận hờn, nằm ngồi không được, cứ ra mà ngóng trong ông Kinh với Vĩnh Xuân. Bà Kinh giữ cửa đứng ngó ra đường, mặt mày khi giận khi buồn, không giận không buồn sao được. Nói cho Vĩnh Xuân chuyện cưới vợ, bà đã mệt trí hết sức. Mai mối cho Vĩnh Xuân cưới được gái giàu và đẹp, bà cũng phải phí công lao nhiều lắm nữa. Bà giúp cho Vĩnh Xuân cất được một tòa nhà đẹp đẽ, bà chắc Vĩnh Xuân sẽ được an vui trăm năm. Nào về, cái nhà ấy tình cờ sụp đổ, làm cho công phu của bà hóa ra vô ích. Thế thì làm sao mà bà không buồn, không giận? Thấy ông Kinh với Vĩnh Xuân về gần tới, bà Kinh bước ra nói. Thầy, đi thẳng vô đây, thầy Thông, vô đặng á, tôi nói chuyện một chút. Bà xây lưng đi liền vô nhà, đợi hai người vô rồi, bà lắc đầu bà nói. Hư hết rồi thầy Thông ơi, còn gì nữa mà kể? Vĩnh Xuân châu mày, vừa kéo ghế vừa ngồi, vừa hỏi.
Sao mà hư? Hư cái gì?
Bữa thứ hai, con Cẩm Nhung nó có đi Sài Gòn, đi một mình.
Ai nói với bà?
Bà chủ, tối qua tôi thấy có để mấy ve thuốc, có ve chưa khui mà uống. Tôi hỏi thuốc này chợ Mỹ có bán hay không? Bà chủ nói không có, phải lên Sài Gòn mà mua. Rồi bà vô miệng, bà nói có hai thứ thuốc gần hết, nên hôm thứ hai bà phải sai Cẩm Nhung đi Sài Gòn mua đem về đó.
Nếu vậy thì bức thơ thứ nhì đáng tin rồi.
Bà Kinh nói,
còn việc này nữa, tôi nhớ 4 tháng nay, Cẩm Nhung không có ngủ bên nay đêm nào hết, phải không thầy Thông?
Vĩnh Xuân gật đầu nói.
Phải, ban ngày có qua thì cũng chơi giây lát rồi về chứ không ở lâu.
Chà chà, vậy mà Cẩm Nhung con ghét rồi thầy Thông à.
Thiệt không?
Thiệt chứ, có chữa hơn 3 tháng rồi. Tôi qua thì Cẩm Nhung bận áo vắng, nên tôi thấy bụng, tôi lại ngồi một bên, thấy cặp mắt chao dao, còn á, chấn thủy nhảy soi sói, đàn bà có thai thì thấy biết liền.
Vĩnh Xuân vượt đứng dậy đi về, không nói gì nữa hết. Ông Kinh đi vô trong thay đồ, bà Kinh qua dọn cơm. Ông Kinh nói lầm bầm.
Giàu sang, vậy mà thiên hạ mê dữ, khốn nạn cực điểm mà.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.